14. Tương phá cộng tác ác hạnh giới, giới thân cận che tội lẫn nhau. 14.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, tương thân cận trụ, cộng tác ác hạnh, ác thanh lưu bố, triển chuyển cộng tương phú tội. Chư tỳ kheo ni, đương gián thị tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ, nhữ đẳng mạc tương thân cận, cộng tác ác hạnh, ác thanh lưu bố, cộng tương phú tội. Nhữ đẳng nhược bất tương thân cận, ư Phật pháp trung, đắc tăng ít an lạc trụ. Chư tỳ kheo ni, gián thị tỳ kheo ni thời, kiên trì bất xả. Chư tỳ kheo ni ưng tam gián, xả thử sự cố, nải chí tam gián, xả giả thiện. Bất xả giả, thị tỳ kheo ni phạm tam gián ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu những tỳ kheo ni ở chung thân cận với nhau, cùng làm hạnh xấu, tiếng xấu đồn vang, đắp đổi che giấu tội lỗi cho nhau, quý tỳ kheo ni kia nên khuyên gián quý tỳ kheo ni này rằng: Này quý đại tỷ, các chị đừng thân cận nhau, cùng nhau làm hạnh xấu, tiếng xấu đồn vang, che giấu tội lỗi cho nhau. Nếu các chị đừng thân cận nữa, thì ở trong Phật pháp được thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Quý tỳ kheo ni kia khuyên gián quý tỳ kheo ni này, nhưng quý vị này vẫn cố giữ không bỏ. Quý tỳ kheo ni kia nên khuyên gián 3 lần cho bỏ điều ấy. Cho đến lần thứ 3, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ, tỳ kheo ni này phạm tăng già bà thi sa, pháp 3 lần phải bỏ.
14.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy có 2 vị tỳ kheo ni, người thứ nhất tên là Tô Ma, người thứ hai tên là Bà Phả Di. Thường thân cận với nhau, chung nhau làm ác hạnh, tiếng xấu đồn khắp các nơi. 2 người triển chuyển che giấu tội lỗi cho nhau, không chịu cải hối. Trong số quý tỳ kheo ni đó, có những vị thiểu dục, nên hiềm trách Tô Ma và Bà Phả Di tỳ kheo ni. Sau đó đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo lại bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó cho tập hợp 2 bộ tăng và dùng vô số phương tiện ngôn từ quở trách 2 tỳ kheo ni kia rồi. Ngài bảo quý tỳ kheo ni tăng bạch tứ yết ma làm pháp ha gián cho 2 tỳ kheo ni ấy, nên tác bạch như sau. Đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, 2 vị tỳ kheo ni Tô Ma và Bà Phả Di này ở chung, thân cận với nhau, cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp mọi nơi, triển chuyển che giấu tội lỗi cho nhau. Tỳ kheo ni khác khuyên gián rằng: Đại tỷ, các chị đừng thân cận với nhau, chung nhau làm hạnh ác, tiếng ác đồn khắp mọi nơi, đừng che giấu tội lỗi cho nhau. Các chị nếu không thân cận với nhau nữa, không chung nhau làm hạnh ác, tiếng ác không còn đồn khắp mọi nơi, thì ở trong Phật pháp có thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Nhưng 2 tỳ kheo ni kia vẫn không cải hối. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Tăng đoàn làm pháp ha gián cho 2 tỳ kheo ni Tô Ma và Bà Phả Di, khiến cho họ bỏ việc ấy. 2 đệ tỷ Tô Ma và Bà Phả Di, 2 đệ tỷ đừng thân cận nhau nữa và đừng chung nhau làm hạnh ác, để tiếng xấu không còn lưu bố mọi nơi. Đừng che giấu tội lỗi cho nhau. 2 đệ tỷ nếu không thân cận nhau nữa, không làm ác hạnh, tiếng ác không còn lưu bố mọi nơi, thì ở trong Phật pháp có thêm phần lợi ích an trụ vui vẻ. Tác bạch như thế. Đại tỷ tăng lóng lòng nghe cho, 2 vị tỳ kheo ni Tô Ma và Bà Phả Di này ở chung, thân cận với nhau, chung nhau làm hành ác, tiếng ác lưu bố mọi nơi. Họ triển chuyển che giấu tội lỗi cho nhau. Hai vị tỳ kheo ni ấy, nếu không thân cận nhau, không cùng nhau làm hạnh ác, tiếng ác không lưu bố mọi nơi, thì ở trong Phật Pháp được thêm phần lợi ích, an vui, cửu trụ. Nhưng hai vị tỳ kheo này vẫn không cải hối. Hôm nay chúng tăng làm Pháp Ha Gián cho hai vị tỳ kheo ni, Tô Ma và Bà Phả Di, khiến họ bỏ việc ấy. Này hai đệ tỷ, Tô Ma và Bà Phả Di, hai đệ tỷ đừng thân cận nhau nữa, đừng cùng nhau làm hành ác, đừng để tiếng ác lưu bố mọi nơi, đừng triển chuyển che giấu tội lỗi cho nhau. Hai đệ tỷ nếu không thân cận với nhau nữa, không cùng làm hành ác, không để tiếng xấu lưu bố mọi nơi, thì ở trong Phật Pháp được thêm phần lợi ích, an vui, cửu trụ. Chư đại tỷ, vị nào bằng lòng cho chúng tăng làm Pháp Ha Gián cho hai tỳ kheo ni Tô Ma và Bà Phả Di, khiến cho họ bỏ việc ấy thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, y theo như trên yết ma ba lần. Tăng đáp ưng thuận làm Pháp Ha Gián cho hai tỳ kheo ni Tô Ma và Bà Phả Di, khiến họ bỏ việc ấy rồi. Tăng đã ưng thuận vì im lặng. Việc ấy tôi đã rõ biết như thế. Chúng tăng bạch tứ yết ma làm Pháp Ha Gián rồi. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 14.3 Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. Đối tượng là tỳ kheo ni. Làm ác hạnh rồi che giấu. Ở chỗ vắng khuyên gián, bình gián. Không nhận lời khuyên gián. Chúng tăng đúng như pháp khuyên gián. Làm yết ma xong. Đủ 6 duyên thì phạm tội. 14.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ này đã được giải thích ở trước. Tương thân cận trụ. Thân cận nghĩa là hai người thường cùng nhau cười giỡn, giễu cợt, nói chuyện. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 37, thuyết minh, có 3 hình thức thân cận. Thân tập cận trụ, khẩu tập cận trụ và thân khẩu tập cận trụ, để cùng che giấu tội lỗi cho nhau. Thân tập cận trụ. Hai người nằm ngủ chung một giường, ngồi chung một giường, ăn chung một bát, mặc chung y phục, cùng nhau ra vào. Khẩu tập cận trụ. Hai người cùng nhau nói chuyện và có tâm nhiễm ô. Cộng tác ác hạnh. Ác hạnh là những việc như tự mình trồng hoa, bảo người trồng hoa, tự mình tưới nước, bảo người tưới nước, tự mình dùng chỉ xỏ hoa, bảo người dùng chỉ xỏ hoa, tự mình đem hoa đi, bảo người đem hoa đi, tự mình đem tràng hoa đi, bảo người đem tràng hoa đi, tự mình dùng chỉ xâu tràng hoa rồi đem đi, bảo người dùng chỉ xâu tràng hoa rồi đem đi. Hoặc là khi ở trong thôn cùng với người hay đồng tử ngồi chung trên giường, ăn chung một bát, nói chuyện cười giỡn, tự mình ca múa, hát sướng, hoặc là người khác ca múa, hát sướng mà mình họa theo, hoặc là hát theo lối phường chèo, hoặc là khẩy đờn, đánh trống, thổi sáo, bắt chước tiếng chim khổng tước, tiếng các thứ chim. Hoặc chạy, hoặc giả bộ đi cà nhắc, hoặc huýt gió, hoặc lộng thân, hoặc làm thuê, làm mướn, cười giỡn. Hoặc tự mình bệnh dệt, làm việc thủ công, kỹ nghệ, lại dạy bảo những người khác bệnh dệt, làm những việc thủ công, kỹ nghệ. Hoặc tự mình làm các thức ăn uống, như bánh gai, bánh đậu xanh, v.v. lại bảo người khác làm những thứ ấy. Hoặc tự mình đánh cầu, bơi lội, khẩy đàn cầm, đánh cờ. Tất cả những việc du hí, huyễn thuật, quyền thuật lại bảo những người khác làm các việc như trên. Ác thanh lưu bố. Ác thanh nghĩa là tiếng xấu lan truyền khắp nơi, tất cả mọi người đều nghe. Triển chuyển cộng tương phú tội, v.v. Đắc tăng ít an lạc trụ. Đoạn này thuyết minh, tỳ kheo ni đúng pháp, đúng luật, y lời Phật dạy, phải khuyên giáng những vị tỳ kheo ni thân cận nhau làm ác hạnh kia. Nên ở nơi vắng vẻ, dùng lời nhã nhặn khuyên giáng. Những lời khuyên giáng trong đoạn này dễ hiểu nên không cần phải giải thích thêm. Nếu khuyên giáng rồi, tỳ kheo ni kia chịu nghe lời, bỏ việc ấy thì tốt. Nếu không bỏ thì khuyên tiếp rằng, quý đại tỷ nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha trách thì phạm tội nặng. Chư tỳ kheo ni gián thị tỳ kheo ni thời, kiên trì, bất xả. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni hộ trì chánh pháp, đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy, ở nơi vắng vẻ, dùng lời nhã nhặn ướt sắc. Nhưng tỳ kheo ni làm ác hạnh kia không chịu nghe lời, cố giữ không bỏ việc ấy, thì nên tập hợp tăng chúng, bạch tứ yết ma. Chư tỳ kheo ni ưng tam giáng, v.v. Tăng già bà thi sa. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu chúng tăng tác bạch rồi, phải khuyên những vị tỳ kheo ni làm ác hạnh rằng, này em, tôi đã tác bạch, còn 3 lần yết ma nữa. Em nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp hà giáng thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo ni phạm lỗi kia nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì sẽ làm pháp yết ma lần đầu. Làm pháp yết ma lần đầu rồi lại khuyên rằng, này em, tôi đã tác bạch và làm pháp yết ma lần đầu rồi, chỉ còn 2 lần yết ma nữa. Em nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha trách thì phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni phạm tội ấy nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì nên làm pháp yết ma lần thứ 2. Làm pháp yết ma lần thứ 2 xong, nên khuyên tiếp rằng, này em, tôi đã tác bạch và 2 lần làm pháp yết ma rồi, chỉ còn 1 lần yết ma nữa. Em nên bỏ việc ấy đi, đừng để chúng tăng làm pháp ha trách thì phạm tội nặng. Nếu vị tỳ kheo ni đó nghe lời thì tốt, nếu không nghe lời thì làm pháp yết ma lần thứ 3. Khi làm pháp yết ma lần thứ 3 xong, thì tỳ kheo ni đó phạm tội tăng già bà thi sa. Tác bạch rồi, 2 lần yết ma xong, rồi bỏ việc sai trái, thì phạm 3 tội thâu lăng giá. Tác bạch rồi và 1 lần yết ma xong, nếu bỏ thì phạm 2 tội thâu lăng giá. Tác bạch xong, nếu bỏ thì phạm 1 tội thâu lăng giá. Tác bạch chưa xong, nếu bỏ thì phạm tội đột kiết la. Trước khi chưa tác bạch, việc ở chung và thân cận với nhau cùng làm hành ác, tiếng ác lưu bố, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 14.5 Kim chế. Nếu tỳ kheo tùy theo tội phạm, nghĩa là cùng nhau che giấu thô tội, thì phạm 3 vật đề. Che giấu tội 3 vật đề, 3 la đề, đề xá ni, đột kiết la, thì đều phạm tội đột kiết la. Nếu che giấu tội thâu lăng giá, thì phạm tội đột kiết la. Làm như nhà người, làm hạnh ác, phạm tội đột kiết la. Ở chỗ vắng, khuyên giáng không bỏ, phạm tội đột kiết la. 3 lần khuyên giáng mà không bỏ, thì phạm tội tăng tàng. Ba chúng sau nếu làm như thế thì phạm tội đột kiết là. 14.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu khi mới được khuyên giảng liền từ bỏ việc sai trái, hoặc là khi chúng tăng làm pháp hà giảng mà không đúng pháp biệt chúng, không đúng pháp hòa hiệp chúng, đúng pháp biệt chúng, tương tự pháp biệt chúng, tương tự pháp hòa hiệp chúng. Làm pháp hà giảng không đúng pháp, không đúng luật, không y lời Phật dạy, hoặc là tất cả chưa làm pháp hà giảng thì không phạm. 14.7 Tập giải. Người xuất gia tu hành mà vì tham cầu lợi dưỡng, ưa làm ác hạnh, thì khó tránh khỏi sự phá giới. Những tướng trạng phá giới này, như trong kinh Tịnh Tâm Giới Quán Pháp, quyển thượng thuyết minh. Tăng ni phá giới như làm việc nuôi tôi trai tớ gái, đồng bọc, nuôi trâu, nuôi lừa, sắm xe cộ, tậu ruộng, tậu nhà, trồng tỉa, làm vườn rừng, hoa trái, cất chứa vàng bạc, lúa gạo, bình phong, nệm bông, gối đẹp, chiếu tốt, rương tráp, thau bồn, đồ đồng, mâm thau, chén kiểu, ba y đẹp đẽ, giường nằm bằng ngà, nệm ngồi tốt đẹp, phòng xá nhà cửa, nhà trù, kho lẫm, cối xây, cối giả, dầu mỡ, mì bún, rượu thuốc, các thứ tương giấm, các thứ đồ ăn ngon, hoặc gần gũi với các vị vương công quý tộc, quen biết nhiều người, sinh duyên giàu sang, thường qua lại với những thân cựu, tặng cho đồ ăn uống phúng điếu thăm viếng, đến nha phủ kiện thưa, thân làm đầu chúng, môn đồ giàu có quyền thế. Giảng thuyết cùng nhau vấn nạn, ưa thích âm nhạc, thường ở một chùa, bình luận việc tăng, chuyển đổi tận phát nhau. Hỏi han những việc lục, hạn, được mùa, mất mùa, giặc cướp, tai nạn nước lửa, độc trùng, ác thú. Đi qua các chỗ bán rượu, tiệm ăn, chợ búa ồn ào, nhà người đồ tể và người săn bắn, gần gũi phụ nữ, cầm kỳ thi phú, đánh cờ vây, cờ lục bát, ưa đọc sách vở ngoại đạo, cao tiếng nói lớn, cười giỡn, hiềm hận cạnh tranh với nhau, uống rượu ăn thịt, ưa mặc y phục lụa là năm màu đẹp đẽ, xiên cạo râu tóc, chừa móng tay nhọn như mũi kiếm, chứa 18 thứ bất tịnh, tài bảo đầy đủ. Với những sự việc này, tham cầu ưa thích, tích chứa không rời. Đó gọi là người thật phá giới. Trong kinh thường gọi những tỳ kheo đó là cư sĩ trọc, hay là giặc khoác cà sa, thợ săn trọc, là tội nhân trong tam đồ, là người không hổ thẹn, là người nhất xiển đề, là hạng người hủy bán tam bảo, là người phá hoại con mắt của tất cả đàn Việt, là hột giống chết, là kẻ chướng thánh đạo. Nếu xa lìa 10 điều ác trên, tức là đạt tâm thanh tịnh. Những ác hạnh này đều do lợi dưỡng gây ra và do thân cận ác hữu mà thành chuyện. Vì thế cho nên cần phải xa lìa ác hữu, cần phải gần gũi người lành. Trong kinh Bổn Sự, quyển 6, Đức Thế Tôn nói bài kệ như sau.
Như những cỏ cây và rừng bụi, lại cũng như nước lửa vân vân, các vật loại cùng nhau tụ hợp. Trong hữu tình giới cũng như thế, kẻ ngu gần gũi với kẻ ngu, người trí thân cận với người trí. Đã biết rõ bầu bạn khác nhau thì nên thân cận với người trí. Như người ôm trái nổi thủng hư sẽ bị đắm chìm trong bể cả. Gần kẻ biến lười cũng như thế, nhất định sẽ mất trí huệ quang minh, nên phải tránh xa người biến nhát, thích nương chỗ vắng dễ tu hành. Nếu thân cận với người có trí, chắc chắn lìa những nỗi khổ đau.
Người có trí thường có thể năng nổ tu tập những thiện pháp. Dù phạm một lỗi nhỏ, cũng phải mau mau phát lồ sám hối, không được che giấu. Vì nếu che giấu thì lỗi càng thêm nặng. Nếu làm những việc ác, làm những điều quấy rồi, thì không được che giấu. Người trí cũng như chư thiên, long thần, thải đều biết rõ mọi việc chân ngụy. Nên Đức Thế Tôn thường nêu ra làm thí dụ để giáo giới vậy. Chẳng hạn như, thí dụ trộm mao ngưu trong kinh Bách Dụ, quyển 3, thuyết minh. Giả sử như dân chúng trong một thôn cùng nhau trộm trâu và cùng ăn thịt. Người chủ mất trâu liền đi theo dấu đến ngay thôn ấy, rồi kêu những người trong thôn nói rõ việc mất trâu và hỏi: các ông có phải là người trong thôn này không? Những người trong thôn đáp: chúng tôi thật không phải người trong thôn này. Người chủ lại hỏi: trong thôn có ao và các ông cùng nhau giết trâu rồi ăn thịt nó bên bờ ao phải không? Những người trong thôn đáp: trong thôn của chúng tôi không có ao. Người chủ mất trâu lại hỏi: bên ao có cây phải không? Những người trộm trâu đáp: không có cây nào cả. Người chủ trâu lại hỏi: trong lúc mấy ông trộm trâu, có phải ở phía đông không? Những người trộm trâu đáp: không phải. Lại hỏi: lúc các ông trộm trâu, không phải là lúc đứng bóng phải không? Đáp: không phải lúc đứng bóng. Hỏi: dù các ông trả lời tất cả đều không, nhưng nếu không thôn, không cây, nhưng tại sao có thiên hạ mà không có phương đông, không có thời gian? Như vậy rõ ràng là các ông nói dối. Hoàn toàn không tin được. Các ông trộm trâu ăn thịt phải không? Đáp: thật sự có ăn. Người phá giới cũng như thế, luôn che giấu tội lỗi, không chịu phát lộ sám hối. Sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Chư thiên, thiện thần, dùng thiên nhãn trông thấy, nên không thể nào che giấu. Cũng như những kẻ trộm trâu ăn thịt kia, không thể nào dối gạt, chối cãi được. Lại trong kinh Bách Dụ, quyển 4, cũng có sự tích ăn gạo bị mổ miệng như sau. Xưa có một anh chàng làm rể, về nhà vợ, thấy người nhà giả gạo, tức thì đến chỗ đó trộm một nắm gạo bỏ vào miệng ăn. Vợ trông thấy chồng về, muốn cùng chồng nói chuyện, nhưng trong miệng anh chồng đầy gạo, không nói chuyện được. Vì thế anh ta thẹn với vợ, không chịu nhả gạo ra. Người vợ thấy chuyện quái lạ, nên dùng tay sờ miệng chồng, vì tưởng miệng chồng bị sưng. Sau đó thưa với cha mình rằng: chồng con mới về, bỗng nhiên bị sưng miệng, hoàn toàn không nói được. Cha vợ tức thì cho người mời y sĩ đến điều trị. Lúc y sĩ đến xem bệnh xong, nói rằng bệnh này rất nặng, cần phải dùng dao mổ ra mới được. Nói xong, y sĩ dùng dao mổ miệng anh chàng rể ấy. Lập tức gạo từ trong miệng chảy ra. Mọi chuyện thế là bị bại lộ. Người ngu thế gian cũng như thế, làm các tội ác phạm tịnh giới, nhưng lại che giấu tội lỗi, không chịu phát lộ. Sau khi xả thân bị đọa vào trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cũng như người ngu kia, vì hổ thẹn một việc nhỏ, không chịu nhả gạo trong miệng ra, đến nỗi phải bị người dùng dao mổ miệng mới bại lộ lỗi ấy ra. Nên biết, che giấu tội lỗi thì tội lỗi càng thêm nặng, phải bị nhiếp vào địa ngục, khó thành thánh đạo. Thế nên, chúng ta cần phải hết sức cầu thanh tịnh, đừng gần bạn ác, thường siêng năng tinh tấn tu hành, trực tâm biện đạo, cũng như luyện chân kim, thì quyết được thuần tịnh vậy.